Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Kinh Di Giáo phần 14 do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đệ thập khóa tinh tấn. Nhữ đẳng tỳ kheo nhược cần tinh tấn, tắc sự vô nan giả, thị cố nhữ đẳng đương cần tinh tấn. Thí như tiểu thủy trường lưu tắc năng xuyên thạch, nhược hành giả chi tâm, sổ sổ và giải phế. Thí như toản quả vị nhiệt, nhi tức nang dục, đắc quả quả nang cả đắc, thị danh tinh tấn. Bây giờ vậy nè, cái bài này bất vong niệm bài rất là hay, chúng ta để lần tới chúng ta học trọn vẹn nguyên cái bài này luôn. Một cái bài rất là thấm thía, và khi mà lần tới chúng ta học cái này để chúng ta nghiên cứu kỹ hơn về tứ niệm xứ, chúng ta sẽ thấy rằng cái giá trị của tứ niệm xứ được lồng ghép trong một bài này để hướng dẫn chúng ta về cái cách thức tu tập và quán chiếu như thế nào. Bài này hãy để trọn vẹn cho lần tới. Thì đúng ra là ngắn, nhưng mà chúng ta học hết bài này thôi. Cái này để cho lần tới chúng ta học nguyên bài này để mình phân tích cho nó trọn vẹn luôn. Đệ thập khóa tinh tấn, bài thứ 10 siêng năng tinh tấn. Nhữ đẳng tỳ kheo nhược cần tinh tấn. Này các tỳ kheo, nếu siêng năng tinh tấn, tắc sự vô nan giả, ắt là các việc không có gì khó. Thị cố nhữ đẳng đương cần tinh tấn. Thế cho nên các ông nên siêng năng tinh tấn. Thí như tiểu thủy trường lưu tắc năng xuyên thạch, ví như giọt nước nhỏ chảy mãi thì có thể xuyên đá, thì có khả năng xuyên đá. Nhược hành giả chi tâm, nếu tâm của hành giả sổ sổ giải phế, tức là thường xuyên lười biếng, bỏ bê hay là phế bỏ. Thí như toản quả dị thục nhi tức, cũng giống như là dùi mài hay là dùi lửa chưa nóng mà đã thôi. Tuy dục đắc quả, quả nan khả đắc, thị danh tinh tấn. Dẫu muốn được lửa, lửa khó có thể được, đó gọi là tinh tấn. Thì bài này dễ. Năng dịch coi.
Đệ thập khóa tinh tấn, bài thứ 10 tinh tấn. Nhữ đẳng tỳ kheo, này các ông tỳ kheo, nhược cần tinh tấn. Nếu siêng năng tinh tấn, tắc sự vô nan, là không có cái là sẽ, thì không có cái việc gì mà không thể. Tắc sự vô nan giả, thì không có cái việc gì mà không thể. Thị cố nhữ đẳng, cho nên các ông đương cần tinh tấn, là phải nên cần siêng năng mà tinh tấn. Thị như tiểu thủy trường lưu, như là cái giọt nước nhỏ chảy mãi, Tắc năng xuyên thạch là ngã thì có khả năng xuyên thủng đá, nhược hành giả chi tâm, nếu tâm của hành giả. Sổ sổ giải phế là thường xuyên lười biếng và bỏ phế. Thí như tổn nhiệt vị nhiệt, thí như tổn quả vị nhiệt nhi tức là thí giống như là dùi mài nhiệt, dùi mài lửa mà chưa có nóng mà liền thôi. Tuy dục đắc quả, quả nan khả đắc là tuy muốn dẫu mà có muốn được lửa nhưng lửa khó mà có thể đạt được. Thị danh tinh tấn, đó gọi là tinh tấn. Như Đại Phật
thì hôm nay đại chúng chúng ta học tiếp cái bài tinh tấn. Cái từ này là cái từ rất quen thuộc trong nhà đạo của chúng ta, nhưng mà đó cũng là một trong những cái từ ngữ rất căn bản trong Phật học chúng ta. Các vị coi lại trong 37 phẩm trợ đạo, dường như trong 37 phẩm trợ đạo đó cái nào cũng có cái tinh tấn ở trong đó, trừ tứ niệm xứ ra. Nhưng mà để muốn thực hiện tứ niệm xứ thì cũng phải có tinh tấn này. Tứ niệm xứ là gì? Thân thọ tâm pháp đi. Rồi bây giờ tứ chánh cần là gì? Lọc. Giỏi, ngồi xuống nè. Tức là trong tứ chánh cần đó đó cũng là cái gói ghém của tinh tấn. Rồi tứ nhị ý túc có tinh tấn không? Như vậy thì trong tứ nhị ý túc dục tinh tấn định xả, như vậy thì vẫn có pháp tinh tấn. Rồi tới ngũ căn tính tấn niệm định huệ, rồi tới ngũ lực. Vậy thì cái nào cũng có tấn. Rồi tới thất giác chi tuệ. Thất giác chi là gì? Có ai bổ sung gì không? Đúng chưa? Ngồi xuống đi. Thất giác chi là trạch niệm tinh tấn hỷ kinh an định xả. Như vậy thì trong thất giác chi này có tinh tấn không? Rồi bát chánh đạo là gì? Bát chánh đạo là gì? Năng. Đầu tiên là gì? Chánh mạng, đúng rồi, còn ơ cái gì nữa? Rồi gì nữa? Ngồi xuống đi. Các cái pháp số mà lưng tưng như thế này là chết bỏ luôn, nghe chưa? Trong bát chánh đạo là một là chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh ngữ, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng, sáu bảy tám. Cái này là cái cốt lõi luôn á, chứ mà nói cái lưng cựng vậy. Như vậy thì các vị thấy rằng trong 37 phẩm trợ đạo, tinh tấn đóng vai trò rất quan trọng trong các pháp số này. Nhưng mà xưa nay chúng ta cảm thấy rằng chúng ta chỉ học là để học vậy thôi, chứ chúng ta đôi khi là chúng ta thấy chữ tinh tấn này nó cũng bình thường, nó cũng là cái gì. Nhưng mà để chúng ta hiểu được tại sao tinh tấn trở thành cái nòng cốt trong tất cả các phương thức tu tập. Bởi vì không có tinh tấn không thành bất cứ một cái công việc gì cả. Đây ví dụ giống như mài lửa mà chưa nóng mà đã thôi đó, rất là quan trọng. Cho nên trong năm căn và năm lực, chúng ta thấy rằng trong năm căn là tính tấn niệm định huệ, và năm lực cũng là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực. Cái này quan trọng luôn. cái nào cũng có tấn ở trong trọng hết trơn. Chữ tấn là để chỉ cho tinh tấn siêng năng, mà siêng năng ở đây là siêng năng miệt mài cho đến cái mục đích cuối cùng, chứ không phải là siêng năng là nhảy là làm siêng về một vài ngày rồi bỏ. Cái đó không gọi là tinh tấn, cái đó là hứng làm thôi chứ không có tinh tấn. Tinh tấn là phải siêng năng liên tục như vậy. Cái nghĩa của tinh tấn là cái nghĩa tích cực. Siêng năng đi ăn trộm không gọi là tích cực, siêng năng của đi ăn trộm ta gọi là phóng dật, tức là buông lung, tức là chiều theo cái tham của mình. Cái đó không thể gọi là tinh tấn. Tinh tấn có nghĩa là thể hiện trong cái ý nghĩa của tứ chánh cần mà nãy Tâm Lộc nói á, tức là việc ác chưa phát sinh thì đừng để phát sinh, việc ác sinh rồi nên đoạn ác, thiện niệm chưa sinh nên phát sinh, mà việc thiện sinh rồi nên tăng trưởng. Cái này là cái nghĩa của tinh tấn mà được hình thành trong cái câu là gọi là tứ chánh cần, tức là bốn việc cần nên nỗ lực và siêng năng. Cho nên là cái siêng năng đây là đoạn ác tu thiện, chứ không phải là siêng năng đi ăn trộm ăn cắp làm điều ác. Cái siêng năng đó không thể gọi là tinh tấn. Cái nghĩa của tinh tấn hoàn toàn mang cái nghĩa của tích cực, chứ không mang cái nghĩa của tiêu cực được. Và cái pháp đối trị là nhờ tinh tấn đây chúng ta đã đối trừ được cái gì? Giải đãi lười biếng, đây là giải phế này nè. Tức là nhờ siêng năng tinh tấn như vậy chúng ta đã đoạn trừ được cái tâm lười biếng giải đãi. Cho nên trong cái quá trình tu tập mà không có tinh tấn, không tu tập đạt được mục đích. Trong con đường học hành không có tinh tấn, không học tới nơi tới chốn. Mọi việc nào đều có tinh tấn đóng vai trò quan trọng để giúp cho chúng ta đạt được mục đích của mình. Cho nên trong năm căn năm lực là nền tảng mà rất quan trọng, mà vai trò tinh tấn trong đó là rất là quan trọng. Năm căn là để làm cái nền tảng để phát sinh các công đức lành, và năm căn đó là những giải pháp để kiềm chế các cái phiền não. Năm lực ở đó là duy trì nền tảng đó, thì cái đó gọi là lực. Và cái tính cách của duy trì trong năm căn hay năm lực, tinh tấn đóng vai trò rất quan trọng. Cổ đức từng nói là trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, có tinh tấn vượt qua tất cả là chỗ này. Cái tinh tấn nó mang cái nghĩa là siêng năng đoạn trừ ác pháp. Chữ tinh tấn không xài với bất cứ một hành động nào mang nghĩa là tiêu cực là ác pháp. Các vị phải nhớ rất rõ. Siêng năng đi làm việc ác không xài tinh tấn. Siêng năng tạo nghiệp không gọi là tinh tấn. Cho nên cái chữ tinh tấn phải hiểu rằng siêng năng theo lộ trình giác ngộ điều phục phiền não, có nghĩa là được gói ghém trong nghĩa là siêng năng đoạn ác tu thiện, cái đó gọi là tinh tấn. Tinh tấn này được Đức Phật đã thực hiện trong cái cuộc đời tu tập của mình, và Đức Phật đã dạy lại cho các hàng đệ tử. Đức Phật đã từng dạy trong kinh Pháp Cú có một câu mà chúng ta nhớ. Trong kinh Pháp Cú có một câu là tinh tấn không phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, kẻ trí như tuấn mã, bỏ sau con ngựa què, là cái này. Tức là siêng năng tinh tấn cần tu mà không buông lung. Tỉnh thức giữa quần mê tức là tỉnh táo giữa những đám người mê muội lười biếng, kẻ trí như tuấn mã, bỏ sau con ngựa què, hay là bỏ sau con ngựa hèn gì đó cũng được. Thì cái này ở đây là gì? Để thể hiện tinh tấn như là một cái con tuấn mã vậy đó. Nó mạnh mẽ, nó giỏi giang. Đức Phật nhờ siêng năng tinh tấn mà đạt được mục đích tu tập của mình. Trong cái quá trình tu hành khổ hạnh, Đức Phật cũng vẫn là người tiên phong. Cho nên bao nhiêu năm trường tu khổ hạnh của Đức Phật, Đức Phật đã thể hiện rất rõ cái sự tinh tấn của mình miệt mài trên cái lộ trình tu tập. Dù không đạt được mục đích cuối cùng nhưng vẫn thể hiện là con người đứng đầu trong cái việc mà tu khổ hạnh. Trong nhóm năm anh em Kiều Trần Như sở dĩ tôn trọng nhà khổ hạnh Thị Đạt Ta, để giống như là một cái người huynh trưởng, như một người thiền trưởng trong cái nhóm tu hành, là tại vì cái nỗ lực tinh tấn khổ hạnh của Ngài hơn hẳn tất cả các vị này. Cái sự cần tu siêng năng của Đức Phật trong mọi cái lộ trình tu tập là như thế. Cho nên các vị thấy rằng khi mà Đức Phật nhận thức rất rõ con đường tu khổ hạnh không đem lại cái lợi lạc cho mình, không là cái đem đến cái con đường giác ngộ, mà Đức Phật xem khổ hạnh là một cực đoan, không phải là cái cách để mà giúp cho hoàn thành cái thánh hạnh, không có đem đến lợi đạo, không đem đến giác ngộ, Đức Phật nhận thức rất rõ và từ bỏ ngay. Nhưng mà khi Đức Phật từ bỏ cái con đường mà gọi là cảm thấy sai lầm đó, Đức Phật mới thọ cái bát sữa của nàng Su Già Ta đó, rồi tắm rửa trên sông Ni Liên Thiền, rồi mới trở về cái gốc cây Bồ Đề, trải cỏ trong sử gọi là nấm cỏ Kusa, là một loại cỏ của một người chăn bò mà người ta đã phát tâm cúng cho Đức Phật. Thì Đức Phật trải ở dưới cỏ Bồ Đề, Đức Phật mới ngồi, chứ không phải là ngồi trên tòa sen, không phải ngồi trên bầu đoàn là như chúng ta. Đức Phật ngồi trên cỏ, một cỏ rất là mềm êm. Thế là như vậy. Và khi Đức Phật mà ngồi thiền tọa dưới cội Bồ Đề, Đức Phật phát nguyện điều gì? Hả? Đức Phật đã phát nguyện điều gì? Cái nội dung cơ bản nhất là nếu không đắc đạo ta không rời khỏi cội Bồ Đề này. Có nghĩa là Ngài phát nguyện một cách rất là tinh tấn dũng mãnh. Tức là Ngài ngồi ở đó mà không giác ngộ được thì Ngài chấp nhận Ngài chết gục dưới cội cây Bồ Đề này. Cái đó thể hiện của cái gì? Của cái lòng tinh tấn, miên mật, siêng năng, và cái đó phải gọi là tính lực và tấn lực ở trong đó. Mà nhất là cái thể hiện cái lực rất là mạnh, tính tấn niệm định huệ, mà của là tấn lực, định lực, huệ lực. Cái cách để mà phát sinh ra những cái thiện pháp, để duy trì các thiện pháp, để điều phục phiền não, cái đó gọi là lực. Có thể chưa thành tựu tệ giác, nhưng mà cái lực tìm phục phiền não rất quan trọng để làm cho tệ giác phát sinh. Cho nên hiểu rất kỹ cái từ mà tại sao là năm căn và năm lực. Căn là gốc, là cội, là nền tảng để mà phát sinh các phương thức điều phục phiền não. Rồi lực dùng ở trong đó là mới là duy trì các cái nền tảng thiện pháp đó, và duy trì cái phương pháp điều phục phiền não đó. Cái đó gọi là lực. Cho nên Đức Phật chưa thành tựu cái mục đích cuối cùng thì nền tảng của căn và lực rất là quan trọng cho cái lộ trình mà gọi là tu tập của Đức Phật 49 ngày để quyết định cho cái mục đích cuối cùng của Ngài. Phải thấy là như thế. Khi Ngài phát nguyện như vậy, Ngài có nghĩ rằng 49 ngày Ngài sẽ giác ngộ không? Không. Cái sự giác ngộ Ngài nghĩ rằng Ngài sẽ đạt, nhưng mà không biết là bao lâu. Và cuối cùng Ngài nói là không đạt được mục đích đó thì thà Ngài chết tại dưới gốc cây Bồ Đề này. Có nghĩa rằng cái khả năng mà để gọi là thấy con đường giác ngộ là dường như đã thấy, nhưng mà để là thực chứng để đạt được đó là dường như Ngài không biết cái thời gian mình có thể điều phục chính cái phiền não của mình để đạt được mục đích giác ngộ cuối cùng là bao lâu. Ngài đâu có biết được. Có thể là sớm, nhưng mà cũng có thể là nhiều năm thì làm sao biết được. Hay nói là như thế. Nhưng mà Ngài đã thành tựu trong vòng 49 ngày là điều đó là quá tuyệt vời. Một cái thời điểm mà giác ngộ của Đức Phật tuyệt vời. Kinh đã ghi lại mang cái nghĩa là giống như là cho những sự tuyệt vời bằng cái những hình ảnh rất là huyền thoại. Và chúng ta đọc qua kinh điển Đại Thừa thì chúng ta tưởng tượng rằng Đức Phật như một cái gì rất là thần thánh. Bởi vì kinh điển Đại Thừa không diễn tả thực mà diễn tả bằng cách là ẩn dụ. Cho nên mượn những hình ảnh này để tả kia. Cái cách tả của kinh điển Đại Thừa giống như là Việt Nam mình dùng thánh giống để diễn tả cho con người của Việt Nam thời xưa, của chúng ta sức mạnh như thánh giống như thế. Thánh giống không phải là con người thực, là một con người huyền thoại, con người phản ảnh cho cái sức mạnh
và cái tinh thần bất khuất của người người Việt Nam thở xưa. Thì trong kinh điển Đại Thừa mang cái nghĩa đó, mang cái nghĩa là muốn mượn cái hình ảnh gì đó để diễn tả cho một cái việc gì đó, thì kinh điển Đại Thừa không nói trực tiếp. Cho nên chúng ta hiểu cái theo cái góc độ là nghĩa đen thì chúng ta nghĩ rằng Đức Phật là một con người rất là huyền thoại. Và cái này có thể là hấp dẫn đối với những cái giới trẻ, những cái người bước vào đạo bằng niềm tin. Đây là cái mà tôn giáo đã thành công. Tôn giáo có thể thành công ở bước đầu để mà giúp cho người ta đến với tôn giáo của họ. Mà cái này tôi đã nói cho cái bài giảng là sự kiện đản sanh hiện thực và huyền thoại, bài giảng của lễ Phật đản vừa rồi. Đôi khi những bài giảng tôi nói cho mọi người nghe nhưng mà là đại chúng không nghe, cho nên đôi khi người ta hiểu mà mình không hiểu. Những cái giờ tôi dạy kinh Pháp Cú, tôi dạy các vị nghĩ rằng cái kinh này dạy cho Phật tử, nhưng thật sự chính bản thân của các vị, một số người cũng không hiểu gì. Cho nên đôi khi sau này Phật tử người ta lại giỏi hơn mình. Bây giờ có rất nhiều Phật tử giỏi hơn tăng ni à. Bây giờ có điều kiện tự học, người ta có thể tham khảo tìm hiểu qua sách vở, tìm hiểu trên mạng này kia kia nọ. Ta hiểu các vấn đề đôi khi ta hiểu rất sâu. Tăng ni của chúng ta đôi khi chẩn mãn học hành lớp quớt như vậy, cuối cùng trở thành người tục hậu. Người Phật tử người ta hỏi mình, đặt vấn đề, thậm chí mình không biết trả lời. Các cư sĩ bây giờ trình độ Phật học người ta không đơn giản đâu. Trở lại các vị thấy rằng sự giác ngộ của Đức Phật là một cái con người được thực chứng tâm linh, đã giải quyết các vấn đề phiền não được mô tả bằng những hình ảnh nó đặc biệt thù thắng như vậy. Bởi vì không có lời nào để diễn tả cái sự tuyệt vời này. Bởi vì những cái ngôn ngữ bình thường không có diễn tả được cái chỗ giác ngộ tuyệt đối. Cho nên cuối cùng phải dùng những cái từ mà gọi là khó hiểu, khó nghĩ lường, để chúng ta biết rằng cái đó không phải là cái để diễn tả bằng ngôn từ. Phải dùng hình ảnh ẩn dụ để chúng ta hiểu một vấn đề. Bởi vì dùng cái nghĩa đen trực diện giải thích không được. Cho nên tôi nhớ có một cái câu kệ mà nói về cái điều này đó. Đến bờ kia người quyên thâm vô lượng, không lời nào để diễn tả vị này. Khi các hành đã đoạn tận từ đây, mỗi đường lối ngôn từ đều chấm dứt. Đây là cái câu kệ để diễn tả được cái mục đích giác ngộ. Rất là tuyệt vời. Đến bờ kia người quyên thâm vô lượng, không lời nào để diễn tả vị này. Khi các hành đã đoạn tận từ đây, mọi đường lối ngôn từ đều chấm dứt. Cho nên buộc lòng kinh điển Đại Thừa phải diễn tả bằng một cách gọi là ẩn dụ thôi. Diễn tả như trên mây trên gió. Để chỉ vậy, để chỉ rằng cái việc đó không phải hiểu bằng nghĩa đen mà hiểu được. Nó là như thế. Mà có những người không khéo là chúng ta đã đánh giá một cách nhầm lẫn về Phật giáo Đại Thừa. Và tôi nói các vị là chính Hòa Thượng Thanh Từ là những người đã tự nói và tự sám hối với chính mình về cái điều đó. Ngài nói ngày xưa khi ngài học, ngài học giữa kinh Nguyên Thủy hay là các kinh cái bộ Nikaya hay là hệ A Hàm, và học các cái bản kinh của Đại Thừa. Ngài nói kinh Đại Thừa có môn để lên tên kệ để thờ chứ ai biết gì. Đây là ngài nói. Bởi vì ngài thấy cái kinh điển của các kinh bộ của Nguyên Thủy Nikaya hay là A Hàm, những ngôn từ nó thực tế quá, các cái giải pháp nó gần gũi quá. Nhưng sau này khi ngài ngộ đạo rồi, ngài mới sám hối rằng ngày xưa ngài đã sai. Này các vị nghe lại các bài giảng của Hòa Thượng Thanh Từ, ngài có nói điều đó rất là rõ. Ngài nói ngài đã sai khi ngày xưa ngài đã nói kinh điển Đại Thừa chỉ có mông lễ lên kệ, lên gác để thờ. Bây giờ khi hiểu rồi, ngài nói kinh điển Đại Thừa quá tuyệt vời. Cho nên á, ở một mức độ tầm cao rồi chúng ta sẽ cảm nhận rằng kinh điển Đại Thừa nói gì. Dĩ nhiên là kinh điển Đại Thừa không có mô tả trực tiếp, mà diễn dịch các vấn đề mà tôi nói với các vị là giống như chuyện thánh giống để diễn tả sức mạnh của người Việt Nam vậy đó. Các vị nên hình dung một cách liên hệ như vậy rồi các vị sẽ hiểu rằng tại sao các bản kinh Đại Thừa nói chúng ta thấy dường như đa phần là đến thần thông. Bởi vì không có dùng cái ngôn từ diễn tả một cách trực tiếp được. Phải dùng những cái sống động để chúng ta biết rằng là cái đó nó mênh mông, nó rộng lớn, nó huyền ảo, nó thù diệu, nó tuyệt vời như vậy đó. Không có cái gì diễn tả tuyệt vời bằng cách là dùng thần thông để mà diễn tả cái sự tuyệt vời đó. Cho nên chúng ta thấy rằng toàn là Đức Phật của Đại Thừa là phân thân thế kia, hào quang xẹt đến vô lượng thế giới như thế. Rồi trái đất cúng động như thế này, thế khác. Đây là các vị phải hiểu rằng mục đích để nói lên cái cốt lõi đó đó. Mà diễn tả cái ngôn từ bình thường thấy nó không tương xứng. Anh hiểu là như vậy, dùng ngôn từ bình thường không diễn tả tương xứng mà cũng không lời nào có thể phản ánh đúng được. Mọi đường lối ngôn từ đều chấm dứt mà ta không giải thích được. Tôi nói với các vị trong các bản kinh tôi từng nói là chân lý không dùng cái ngôn ngữ giải thích được. Cái chỗ tuyệt đối làm sao có ngôn ngữ? Ngôn ngữ là tương đối, diễn dịch các vấn đề là tương đối. Tôi nói một cách đơn giản, tôi nói đường là ngọt. Các vị nói cách nào để người ta biết được cái ngọt đi. Nếu một người chưa bao giờ ăn đường, các vị nói cái cách gì để người ta biết được vị ngọt như đúng nghĩa là cái người bỏ đường vào trong miệng. Các vị làm điều đó cho tôi đi. Các vị có thể giải thích định nghĩa, thậm chí cả cuốn từ điển như thế này, để các vị giải thích về tính chất mọi thứ của đường, thì cái người học và hiểu đó người ta cũng hình dung và mang máng về đường, hay là hình dung và mang máng về muối thôi, đúng không? Bao giờ người đó phải tự bỏ cái cục đường hay cục muối vào miệng ăn thì lúc đó cái người đó hả không mới hiểu được đường là gì, muối là gì, mà không cần cái cuốn từ điển giải thích này. Cho nên các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng là kinh điển có phải là chân lý không á, nhưng mà các vị nghe bản kinh Kim Cang các vị cũng đã hiểu rồi. Tôi từng phân tích cho các vị kinh Kim Cang, kinh Pháp Bảo Đàn, kinh Viên Giác toàn là có những cái nghĩa chính này hết. Thế nó trở về vấn đề cái sự kiện giác ngộ của Đức Phật trước cội Bồ Đề là sự nỗ lực tinh tấn để đạt được mục đích của mình. Cho nên các vị tu hành hay là mọi thứ không có sức tinh tấn các vị sẽ không thể thành công được. Kinh diễn tả rất là rõ như thế. Chỉ cần một sự tinh tấn thôi các vị có thể là chứng minh được rất nhiều điều. Cho nên nếu không có nỗ lực tinh tấn thì cũng như dùi mài cây lại để lấy lửa, nhưng mà dù chưa có lửa thì đã ngừng nghỉ rồi. Cái thí dụ này hay quá, xác thực quá. Người xưa người ta lấy lửa bằng cách là người ta dùng hai cái thanh gỗ để người ta cọ nhau, người ta để cái bùi nhùi đó. Sau này người ta có một số cái minh họa, bây giờ người ta cà lửa người ta để cái bùi nhùi. Có một câu chuyện thật kể lại, cái người này họ do tai nạn máy bay và họ trôi dạt lên một cái hòn đảo hoang ngọ mà hàng rào đó là không có người các vị. Mà mới đầu thì còn được hai người, rồi cuối cùng người kia chịu nổi chết. Các vị biết rằng cái ông này ổng tồn tại ở trên một cái đảo đó, ổng tồn tại nhờ cái gì không? Nhờ ăn dừa. Lấy dừa để uống. Chứ nước biển sao uống được? Có những người mà các vị thấy rằng trôi nổi trên biển người ta khát quá, người ta lấy nước biển người ta uống đại. Nhưng mà người nào uống nước biển người đó sẽ chết. Bởi vì cái mức độ khát tiếp theo nó khát nước nhiều hơn và nó làm cho con người ta bức ngạt lớn hơn. Cho nên những cái người khát quá chịu nổi không kiềm chế được thì người ta sẽ dùng nước biển và người đó sẽ chết nhanh hơn những người khác. Cho nên cái ông này khi mà ông bị tấp vào trên đảo đó, ông sống bằng cách là ông bẻ dừa để ông sử dụng. Ông đập một trái dừa rất là cực khổ các vị, đâu có dao đâu mà chặt. Rồi cuối cùng á, ông ở đó lâu ngày tóc tai xồm xàm, con người ốm o gầy mòn. Ông đi xuống dưới sông, ông đi dưới biển, ông kiếm, ông phóng cá để ăn cá sống. Thấy khổ lắm kìa. Các vị thấy cái tiện nghi chúng ta sống vậy, nhưng mà rơi vào hoàn cảnh gọi là không có phương tiện, chúng ta sẽ thấy con người chúng ta như thú hoang vậy thôi. Khi rơi vào cái đó không có lửa, các vị biết không, ông phải chấp nhận ăn những cá sống. mà ông tìm lửa, các vị biết ông làm đủ cách để tìm lửa, ông kiếm mấy cái cây gừng, cây khô á, để ông cạo ông lấy lửa, ông kiếm mấy cái mạt đó để ông đun. Biết không, ông chà cái bằng tay chân của ông mà dập nát hết các vị. Nó phồng á, ông chà ông để ông lấy lửa đó, tức là ông lấy cây này ông cọ cây kia. Mới là ông lấy đá ông đập, nhưng mà lấy đá đập không ra lửa được. Không biết cách lấy lửa từ đá được. Ông lấy cây ông cò các vị biết là có những lúc cò cũng lên được chút khối, nhưng mà nó không lên nữa, nó không đủ sức để nó ngún. Mà ông chà giết tay chân đổ máu hết, các vị biết. Diễn tả lại cái cuộc sống của ông, cái thời gian dài đó, ở trên đó quần áo giết tả tơi hết. Ông nằm tuyệt vọng mà ông cũng gán, ông cái này cái kia nào ông chờ đợi, vì mình mẩy ông bị lỡ lét. Diễn tả lại các vị thấy ghê lắm kìa. Mà cái cách lấy lửa của ông các vị thấy không? Ông lấy nát tay hết, nhưng mà cuối cùng cũng có lửa. Rồi mới đi quơ quào mấy cái cây ở trong đó đó, lấy tàu dừa khô đồ này kia. Mà sao không biết trên đảo nó lại có dừa. Ông tới là trải qua những ngày đầu mà trên đảo đó, kinh hoàng lắm. Một con chuột, con chim, con gì tiếng gì đó, ông cũng kinh hoàng, ông cảm giác giống như ma quái, sợ hãi lắm. Con người của mình đâu có muốn sống như vậy mà rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ. Thì chúng ta mới đọc lại cái bản kinh của Đức Phật, mà bản kinh là kinh khiếp đảm và sợ hãi trong Trung Bộ á. Chúng ta thấy Đức Phật diễn tả lại cái thời gian mà ngài tu khổ hạnh trong rừng, mà rắn bò qua người ngài á. Rồi có những lúc nghe một cái tiếng gì con gì kêu, những cái ngày đầu mà để khắc phục cái sợ hãi của ngài đó, ngài ghê lắm, tức là những cái gì như ma quái vậy á. Cái nỗi sợ hãi, ngài là một con người mà đi tìm con đường giác ngộ, mà ngài nói là mỗi một lúc đêm về tiếng chó sói hay tiếng này kia kêu hú á, ngài nói là cảm thấy là con người nó giận ốc, nó sợ hãi ghê gớm lắm. Cái bản kinh sợ hãi và khiếp đảm các vị đọc lại, các vị sẽ thấy Đức Phật diễn tả lại cái cảm giác của ngài trong cái thời gian ban đầu để ngài điều phục cái tâm sợ hãi của mình như thế nào. Đâu phải là tự nhiên mà để có thể trở thành Phật như vậy đâu. Rồi nhiều ngày tháng ngài quán chiếu bằng cách ngược lại để bớt sợ hãi, ngài quán chiếu ngày thành đêm, đêm thành ngày. Để chi vậy? Ngày thành đêm có nghĩa là ban ngày thì không gì để sợ, nhưng quán chiếu đêm thành ngày để tưởng tượng rằng là những cái gì mà ghê gớm ma quái vào ban đêm thì mình cứ cảm giác như ban ngày đi để không có sợ hãi. Ngài có quán chiếu cái đó nữa, cắn lưỡi cắn môi để mà quán chiếu đủ thứ cách đó. Các vị nghe lại bài kinh tôi phân tích kinh sợ hãi và khiếp đảm, cái giá phải trả cho cái con đường tìm cầu sự giác ngộ ghê gớm. Như vậy thì tôi thấy cái hình ảnh của một cái người mà họ diễn tả lại là do tai nạn máy bay, rồi họ là cái người mà gọi là rớt xuống biển trong vô số người mà họ là người còn sống, rồi sau này họ được giải cứu á. Để tôi nói rằng cái cách lấy lửa của một con người, họ cọ, mà họ cọ cơ mà phồng tay ra máu tay, đổ máu đau nhức còn rên la như vậy, nhưng mà nếu không làm là không có lửa, phải kiên trì. Máu ra máu rộng quấn ông bậm văng là ông vẫn kiên trì, tại vì nếu mà dừng lại cái là lặp lại từ đầu. Giống như cái cây này mà mình cọ mà nó nóng rồi mà bây giờ mình dừng lại cái là một lát nữa mình phải làm lại từ đầu. Kinh diễn tả này rất là hay để cho chỉ cho cái sự tinh tấn của mình. Ý nghĩa của tinh tấn nó quan trọng trong đời tu. Như đó giờ mình không có để ý. Văn ôn võ luyện cũng để là chỉ cho cái cách tinh tấn của mình. Siêng năng cần mẫn, cái gì có tinh tấn, có siêng năng là nên. Thậm chí người ta nói gì? Thông minh cũng được bù đắp bằng sự siêng năng, phải không? Cần cụ thì bù thông minh, có nghĩa ngu quá nhưng mà siêng năng học hành, học viết cũng nên là vậy. Cái đó để nói là cái gì? Tinh tấn nó có cái giá trị của nó rất là cao trong mọi cái pháp hành của chúng ta. Thiền định muốn đạt được, nếu không tinh tấn đạt được không? Tuệ giác muốn đạt được, không tinh tấn đạt được không? Ăn học này kia nọ, không tinh tấn học hành tới nơi tới chỗ không? Rất là rõ ràng như vậy. Các vị thấy, các vị thiền sư tu hành ngày xưa, để ngộ đạo, các vị thiền sư nói là tôi đã ngồi mà nát hết 30 cái bồ đoàn. Các vị giờ cả đời ngồi nát mấy cái rồi? Hả? Cả đời ngồi mà bồ đoàn mới hoài đúng không? Mới hoài có nghĩa là năm mới ngồi lần đó. Còn các vị thiền sư là ngồi nát 30 cái bồ đòn mới thấy đạo. Ghê không? Còn có những vị mà ấy gọi là khắc phục cái sự mà buồn ngủ của mình á. Có những người mà ngủ gục á, thì các vị mà thiền sư tu tập mà ngủ hoài, cái đó là hôn trầm thùy miên. Nó là một trong những năm triền cái, nó ngăn trở con đường thánh đạo. Hôn trầm thùy miên, cái đó là nhân tố của vô minh. Thì làm sao có tệ giác được, làm sao có nhân tố để thành thiền định được? Phải vượt qua được hôn trầm thùy miên mới đạt được đến cái thiền định và đạt được đến tuệ giác. Các vị phải thấy quan trọng lắm á. Cho nên có những vị thiền sư mà ngồi gục hoài, cái bắt đầu người ta đi ra cái mỏm núi á. Cái mỏm núi có nghĩa là bên kia là cái vực thẳm á, bên này là cái mỏm đó. Bắt đầu ngồi nhìn xuống đó, mày ngủ nha, hôm nay mày gục một cái là mày lót cái đầu xuống với mày chết luôn á. Hả? Người ta điêu phúc thùy miên. Các thầy tu cũng phải có nghiệp chứ, những cái nghiệp ngăn trở ràng buộc. Các vị đã tìm những cái cách gì để cho mình thật sự tỉnh táo, thì khi ngồi xuống vực đó đó, gục cái là đi luôn, thành ra đâu dám gục. Tự nhiên nó làm cho mình tỉnh táo. Những vị này đem kinh nghiệm cho chúng ta. Còn chúng ta cái nghiệp vô minh nặng quá, hồi chết lỡ chết cho lỡ bự ngục quá, sao kìa làm được. Biết rằng gục té xuống chết nhưng mà kìa cũng được, thì chết luôn á. Chúng ta yếu đuối đừng có bắt chước, chúng ta sẽ té xuống vực thật sự đó. Muốn thử thì mà phải cột cái dây an toàn vô cái gốc cây nào đó đó. Bữa nào thử bữa ai, để lỡ mà có tọt xuống dưới thì dây an toàn nó cũng còn vực lại cũng còn toàn mạng, chứ thôi là để toi mạng chết à. Tinh tấn nó quan trọng như thế. Các vị thấy thiền trà nó của Nhật Bản đó, người ta kể là một cái huyền thoại thôi. Cho nên cái nguồn gốc của cái cây trà đó, nó xuất phát từ cái hai cái mí mắt của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tức là nói ngày xưa ngày ngồi thiền ngày ngủ hoài, cho nên ngày lắc hai mí mắt liền để đừng ngủ nữa. Cho nên sau khi lắc hai cái mí mắt liền rồi đó, thì ngay cái chỗ mà ngài liền đó, nó mọc lên cái cây. Cái đây cây đó cây trà, mà cái cây đó có tác dụng là sau này buồn ngủ mà uống vô cái tỉnh hết ngủ. Nó có cái truyền thuyết như vậy đó. Cái truyền thuyết nó không thật, nhưng mà tính chất của trà thì thật. Người ta tìm cách để người ta minh họa cho một cái gì vậy thôi. Chứ nói à làm gì có chuyện đó này kia, người ta đâu có quan trọng câu chuyện đó là cái gì. Mà người ta quan trọng ở chỗ là người ta nói đến cái tính chất của trà, là nó làm cho con người tỉnh táo, không bị buồn ngủ. Các vị phải hiểu cái này. Cái ý của người ta muốn nói cái gì, còn cái nguồn gốc à đó thì người ta cứ đặt ra. Giống như nguồn gốc sầu riêng thì sao mà gai nhọn quắc, thì người ta tìm cách người ta đặt ra sầu riêng như vậy. Rồi cây nàng hai là đụng vô ngứa thấy mồ tổ luôn á, thì người ta phải tìm cách ta nghĩ ta đặt cái nàng hai là tại sao có cây này thế. Cái nguồn gốc nó không quan trọng, mà quan trọng tại sao cây này đụng vô ngứa. Ở đây ai biết cây nàng hai không? Có nhà, sống trong chăn im niệm ấm, sống trong cái đó không thành ra đâu có biết nàng hai nó ngứa thế nào không. Những người sống trong giường tược, đi làm cỏ làm ruộng làm này kia cái nọ mới biết đụng nó là nó ngứa, cái bằng ngứa sưng luôn á. Cây ngứa của cây nàng hai như mắt mèo vậy đó. Các vị mà nhổ cái cây nàng hai, các vị đập vô ai một cái đó hen, là họ ngứa ruột da đó luôn á, đâu phải giỡn. Cái lá của cây nàng hai nó giống như cái lá tía tô của mình vậy đó, hơi giống cái lá tía tô mà nó nhạt hơn một chút xíu, mà nó cứng hơn. Cây nàng hai nó giống như vậy đó. Các vị đi làm cỏ mà các vị không có để ý nha, các vị quơ nhổ cỏ mà nó có cái cây đó trong đó rồi, các vị ngứa sưng tay luôn, các vị ngứa gãi ruột tay luôn, mà các vị không hiểu tại sao nó ngứa lâu khủng khiếp luôn. Bởi vì cái lông của nó dính vô tay một cái rồi nó ngứa một cách kinh khiếp, ngứa như trái mắt mèo mà ngày xưa người ta từng nói. Tôi chưa bị ngứa mắt mèo nhưng tôi bị ngứa nàng hai. Thì người ta đặt ra các nguồn gốc là như vậy đó. Thì cái nguồn gốc nó không quan trọng, người ta không cần thiết, mà người ta muốn nói là cái tính chất đó là cái gì. Trong kinh Đại Thừa hay nói câu đạt ý quên lời á, để mà cảnh báo chúng ta. Các vị đọc kinh Pháp Hoa từ đầu tới cuối, các vị thấy toàn là như vậy không? Toàn là những cái thí dụ ẩn dụ, những cái minh họa, những cái hình ảnh siêu phàm. Sự thật đó là những cái cách mà diễn tả theo tư tưởng Đại Thừa. Các vị học rồi các vị mới thấy rằng văn học Đại Thừa rất là hay. Chúng ta không hiểu, chúng ta bôi bá. Những người học kinh điển Đại Thừa đôi khi không được nghe giảng dạy nhiều, không tìm hiểu kỹ, nghe một ai đó nói, tự nhiên con người chúng ta tu học theo Đại Thừa mà cuối cùng quay lưng lại với Đại Thừa. Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn mà các vị đọc, các vị có nhớ không? Ba loại người khó độ và những người đó là có tội rất là lớn. Một là tạo tội ngũ nghịch, hai là phá bỏ giáo pháp Đại Thừa, ba là nhất xiển đề. Ba hạng này là nhiều nghiệp chướng. Trong kinh hay đề cập đến cái đó. Đôi khi chúng ta tu tập mà cái niềm tin tu học của chúng ta không có đủ, chúng ta vơi vơi, chúng ta nhảy đầu này đầu kia, chúng ta không có học tu nghiên cứu kỹ càng, thì chúng ta cũng trở thành những cái người đi theo cái vết lỗi mà như Hòa Thượng Thanh Từ, ngài cũng đã từng sám hối với Phật, với kinh điển Đại Thừa. Các vị nghe lại cái này, chúng ta mới học, chúng ta dễ bị dao động cái này cái kia. Cho nên trở lại trong cái nội dung của bài này, chúng ta thấy rằng tinh tấn là một điều rất là quan trọng. Có tinh tấn chúng ta sẽ thành tựu được tất cả các thiện pháp. Có tinh tấn chúng ta sẽ tìm phục được hết tất cả các cái phiền não. Có tinh tấn chúng ta sẽ đạt được mục đích tu hành của mình. Sức tinh tấn này là cái gì? Cái sức để mà nó kiềm chế lại những cái giải đãi lười biếng của chúng ta. Cho nên nhìn lại trong nội dung của kinh, ở đây Đức Phật dạy cái gì? Nhữ đẳng tỳ kheo nhược cần tinh tấn, thì tất sự vô nan giả. Tức là các thầy tỳ kheo mà nếu mà siêng năng tinh tấn thì không có việc gì khó đó. Cái nội dung đại khái của bài kinh này nói là như thế. Và khuyên mình nên tinh tấn, và đưa ra một cái thí dụ. Thí dụ sức tinh tấn giống như là cái giọt nước nhỏ lâu ngày, tiểu thủy trường lưu là vậy. Cái chữ nhỏ ở đây á là nó mang cái nghĩa tính từ chứ không phải động từ như chúng ta nghĩ. Động từ chúng ta nghĩ là giống như vậy nè, chúng ta bóp cái chai nhỏ mắt, nhỏ một giọt vô con mắt, chúng ta nghe cái chữ nhỏ đó. Cái nhỏ đó là động từ để chỉ cho cái giọt nó rớt vào trong mắt của người chúng ta gọi là nhỏ. Còn cái chữ nhỏ ở đây là cái chữ tiểu, là một cái tính từ để chỉ cho cái tính chất của nó là lớn nhỏ, dài ngắn. Giọt nước nhỏ có nghĩa là cái chữ nhỏ này so với lớn, lớn nhỏ là để chỉ cho cái tính chất của cái lượng của giọt nước đó. Cái lượng của giọt nước đó, cái này gọi là nhỏ. Cái gì là lượng nước này ít thôi, cái lượng nước ít thôi người ta gọi là nhỏ. Cho nên là tiểu thủy trường lưu là giọt nước nhỏ. Hay là chúng ta nói để tránh đi cái những cái từ mà chúng ta là bị nhầm lẫn, thì chúng ta nói là giọt nước dù ít nhỏ lâu ngày. Trong kinh Pháp Cú có bài là siêng năng các thiện pháp cũng như giọt nước nhỏ lâu ngày sẽ đầy bình đó. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Cái giọt nước nhỏ ở đây là để chỉ cho dù nước ít thôi nhưng mà nó được nhỏ hoài như vậy, nó vẫn là xuyên đá. Cái này sự thật. Các vị đi vào tất cả những cái hang động đi, các vị thấy những hang động mà có thạch nhũ là các vị biết cái gì? Thạch nhũ là sữa đá, tức là từ trong đá mà nó nhỏ nước ra rồi nó đóng lại trắng trắng, nó đóng lại, người ta gọi là thạch nhũ, thành những cái giọt mà nó đi theo cái giọt nước á. Có những cái thạch nhũ nó dài, rồi các vị thấy gì, nhìn để ý ở phía dưới của cái đó đó, đá mà đá tảng đó mà nó khuyết, có những cái nó khuyết một lỗ như thế này. Các vị nghĩ rằng cái giọt nước đó nó nhỏ với thời gian bao lâu? Tôi nghĩ rằng hàng nghìn năm này qua nghìn năm khác á, mà đá mà nó nước nó giọt giọt vậy thôi mà nó một lỗ như thế này. Các vị thầy thử lấy tay các vị mà chà trên đá coi, các vị chà được bao lâu? Cái tay của các vị tác động mạnh hơn giọt nước không? Tác động mạnh hơn giọt nước nhưng mà các vị chà được bao lâu? Lũng tay hay lũng đá hả? Chà lũng tay nhưng mà nước vậy đó mà nhỏ lũng đá. Cái này là một sự thật để chỉ gì? minh họa cho sức tinh tấn. Quá hay. Có tinh tấn có nghĩa là một cái giọt yếu đuối như giọt nước vẫn xuyên thủng đá. Nếu chúng ta có sự tinh tấn, phiền não cỡ nào chúng ta cũng có khả năng kiềm chế và điều phục. Trong cái bài này cái ý rất là sâu sắc như vậy. Cái từ tinh tấn đơn giản thôi nhưng mà hiểu nó rất là sâu. Ở đây là thí như cái giọt nước nhỏ mà nhỏ hoài, nhỏ mãi. Trường lưu là để hiểu là nhỏ mãi hay là chảy mãi. Cái giọt nước đó nó chảy mãi là gì nữa? Thì có thể xuyên đá. Xuyên đá được hiểu là thủng đá, lũng đá. Nó là như thế. Nếu mà tâm của hành giả thường thường mà lười biếng, phế bỏ những cái việc mà tu tập này kia cái đó đó, thì cũng như là chúng ta lấy cây dùi lửa vậy đó. Mà dùi á, nó chưa kịp nóng, nó chưa kịp tỏa nhiệt là chúng ta đã bỏ cuộc rồi. Ví dụ bây giờ tôi nói cái cây này tôi có thể mài với cái bàn này 100 lần nó phát cháy, nhưng mà dùi được 80 lần rồi, rồi bỏ, rồi một lát nữa quay trở lại tôi sẽ dùi 20 lần nữa nó cháy, đúng không? Đây là điều quan trọng. Cái đây là cái câu chuyện mà khắc dấu trên thuyền của kinh Bách Dụ không? Khắc dấu trên thuyền á, cái người gớt cái vật ở trên thuyền là gớt ngay cái dòng sông đó đó. Rồi cái người này sao? Thấy mình gớt đồ vật trên cái đoạn đó, canh ngay chiếc thuyền mình gớt ngay chỗ nào cái khắc cái dấu trên thuyền đó. À, cái bắt đầu đem cái thuyền về tới nhà, cái ngay cái dấu nó nhảy xuống đồng mò cái vật. Cái này nó ná ná giống giống vậy đó. Các vị nhớ cái này không? Mò được không? Tức là chúng ta rớt cái vật ở đâu, chúng ta không có lặn mò ở đó, mà chúng ta khắc cái dấu trên thuyền để là thôi bây giờ đây biển sâu quá, nó lọt dưới rồi, thôi bây giờ để khắc cái dấu trên thuyền đi, đặng tôi về tới cái nhà tôi á, bãi nó cạn hơn để dễ mò. Ý câu chuyện Phật dạy trong kinh Bách Vũ á, khắc dấu trên thuyền rất là hay. Thì cũng như là tôi nói là cái này á là mài 100 lần mới nóng, đúng không? Rồi bây giờ tôi mài được 80 lần rồi, tôi nói hồi mệt quá nghỉ, còn 20 nữa, lát tôi ra tôi mài 20 nữa chứ mắc gì, nóng không? Đây là cái chỗ quan trọng, cái chỗ đó. Cái nghĩa này rất là hay. Sự tinh tấn của các vị không miệt mài thì các vị sẽ quay trở lại ban đầu. Cho nên người tu tập nhảy là vậy á. Ba hồi nghe cái này pháp hay quá cái nhảy, ba hồi nghe pháp kia hay quá cái nhảy, cái nghe cái bà nọ diễn dịch hay quá nhảy, bữa đó ông khác nói nghe gì mau đắc đạo hay quá cái nhảy, nhảy hoài trở thành con chó chết giữa dòng. Câu chuyện con chó chết giữa dòng là minh họa cho cái nhảy đó, không lập trường, không tinh tấn, không giữ vững cái mục đích tu hành, nhảy hoài như thế. Kinh đã diễn tả lại cho chúng ta thấy cái đoạn này. Thường lười biếng thì cũng như là dùi lửa mà lửa chưa nóng thì là đã vội thôi. Muốn tìm lửa thì không thể được, đó gọi là tinh tấn. Thì cái nội dung của cái bài này để chúng ta thấy cái gì? Cái ý nghĩa của tinh tấn là một thuật từ rất quan trọng trong Phật giáo. Một cái từ ngữ mà chúng ta thấy rằng có thể ứng dụng trong mọi lúc mọi nơi. Thiền hành, tu tập, tụng kinh, niệm Phật, mọi thứ mọi nơi đều phải có chất liệu của tinh tấn. Muốn đạt được chánh niệm, muốn đạt được thiền định, muốn có trí tuệ thì các vị cũng phải có tinh tấn. Cho nên các pháp số trong các phương thức tu tập của 37 phẩm trợ đạo hầu như là tinh tấn nằm trọn hết trong đó. Pháp nào không có tinh tấn không thành công, không đạt được mục đích. Có thiền định mà không có tinh tấn làm sao đạt được định? Cho nên pháp nào cần tu cũng có sự tinh tấn hết đó. Lười biếng giải đãi làm sao đạt được mục đích đó? Các vị thấy ngài A Na Luật ngày xưa không? Khi phát nguyện không ngủ nữa là tinh tấn đến độ là đuôi con mắt cũng không ngủ. Các bậc thánh ngày xưa là như vậy. các vị tổ thầy của chúng ta cái gương hạnh cũng gần như vậy. Thì hãy soi sáng cái đó để mà tìm cách khắc phục những mặt hạn chế của mình. Các vị tu tập phải có quán chiếu, các vị sẽ dễ dàng tinh tấn hơn. Tinh tấn một cách gọi là mù mù thì cũng khó lắm, nó không có động lực để các vị tinh tấn. Các vị muốn tinh tấn, tôi chỉ cho các vị cái mẹo. Tại sao bình thường chúng ta chơi đánh bài, chơi cờ, chơi bất cứ cái loại hình nào không có ăn thua chúng ta chơi nó không hấp dẫn, có phải không? Chơi cái gì mà ăn thua nó mới hấp dẫn, phải không? Mà cười con hả, ngồi chót á, con có chơi ăn thua cái gì bao giờ chưa? Chưa hả? Chưa sao thầy nói con cảm thấy đúng không cười? Phải không? Cái gì mà chơi có ăn thua nó hấp dẫn đúng không? Ừ, bữa nào làm thử biết, lỡ có gì đừng đổi thừa thầy nha. Chơi á, không có ăn thua là không hấp dẫn. Tôi nói cái đó để nhằm cái gì? Các vị phải đặt ra được mục đích, các vị hành động mới mạnh. Một người học giỏi tại sao? Nó phải có một cái mục đích gì trong việc học. Ba má nó đánh cá, hay là nhiều mục đích nó muốn đạt được danh hiệu học sinh giỏi của trường, hay là mục đích nó thi thố với bạn bè, hay mục đích là vì tự ái tự ngã, vì mục đích nó không muốn thua. Cái này nó mới đặt ra cái mục đích đó, nó mới tinh tấn. Các vị tu hành không có mục đích, tôi đố các vị tinh tấn được. Các vị ngồi tại lớp học này mà các vị không có mục đích, tôi đố các vị học tốt được. Thì tới giờ gõ chuông beng beng beng, tôi lên không lên chút nữa bị ổng phạt. Thì hoặc là đi kiểm tra gặp tôi còn ngủ trong phòng tôi bị phạt, thì thôi kể, nghe gõ beng beng thôi gán ra để đi lên này kia cái nọ, để ngồi cho có với người ta để điểm danh. Suốt đời đố các vị có thể tiến bộ được. Còn các vị học mà tiến bộ là gì? Nghe gõ beng beng các vị biết hôm nay là giờ gì, cái môn học này môn các vị thích đúng không? Các vị sợ bỏ hôm nay là mất đi cái sự tiếp thu bài. Các vị thấy cái giá trị nó sẽ khác đi hẳn với những người mà lên có mặt để điểm danh liền. Tại vì các vị có mục đích là các vị đang thích cái môn này, đang muốn tìm hiểu tốt cái môn này. Tôi thí dụ thôi. Và khi các vị có cái mục đích đó tự nhiên, các vị khỏi cần đợi gõ kẽn beng beng, là các vị đã tự bắt đầu sắp xếp rồi mọi thứ rồi lại rồi. Mà rất là thoải mái. Các vị làm với mục đích của mình, các vị rất là thoải mái. Các vị nên nhớ là như vậy nè. Các vị tu mà để gọi là chúng trưởng phải xuống, phải kêu, phải gọi, phải phạt, phải đánh vậy nè, lúc đó đi tu uể oải lắm. Lên ngồi nó thật sự cầm cái bồ đòn dẹo qua dẹo lại, nó thật sự thấy là muốn dốc vài cây liền á. Cái bồ đòn nhẹ xìu mà nó cầm nó nặng tề như là 10 kg đá vậy đó. Còn cái chân nó không biết lúc đó sao mà nó lết không à các vị. Bình thường tôi đi thăng tác còn bây giờ nó lết không à. Cái con người chúng ta biểu hiện cái sự lười biếng và giải đãi, bắt đầu lúc đó đi cà lết. Ngược lại, nếu các vị cảm thấy rằng cái giờ này là giờ để mà tu tập, để giữ chánh niệm, để đạt được mục đích, lần sau các vị học cái bài mà bất vong vong niệm đó, bài rất hay. Tôi nói đây các vị thấy gì? Nếu mà các vị mà như thế đó, thì các vị cảm thấy gì? Nghe đánh kẽn để lên ngồi thiền hay là lên học, các vị sẽ thấy rằng cái đôi chân 10 kg hôm kia không còn, bữa nay xong mà đi nhẹ nhẹ ngon lành, đi như bay á, phải không? Ý niệm thần kinh hay là tâm thức rất quan trọng. Đừng nói là do cái việc đó, cái việc đó như trời đi chăng nữa, mà nếu các vị có mục đích, các vị có tinh tấn đi, các vị giải quyết được các vấn đề. Còn cái việc đó nó nhẹ bình thường đi chăng nữa, không có tinh tấn, không có mục đích, các vị cảm thấy nó nặng nề chưa từng có. Một việc bình thường trở nên nặng nề vì các vị đâu có mục đích đâu. Học đâu biết để làm gì đâu, lên ngồi thiền đâu biết để làm gì đâu. Đài tôi này kia cái nọ tôi phải gán lên chứ thật sự làm gì. Lên đó ngồi, thậm chí lên có một số nơi lên nó móc điện thoại, người ta ngồi thiền mình chơi game, kiểu đó gặp tôi là chết bỏ mạng. Cái sự tinh tấn này là nó thể hiện cái gì? Khi các vị đặt mục đích, các vị sẽ tinh tấn liền. Các nơi tại sao người ta treo giải? Người ta treo giải là để có cái điểm mà cho người khác hướng đến, để mà người ta phấn đấu, người ta nỗ lực. Các cuộc thi tại sao? Nó có cái mục đích của cuộc thi, nó có cái mục đích đó vận động viên người ta mới nỗ lực được. Sở dĩ có cuộc thi này kia nọ là để tạo cái mục đích cho các vị tinh tấn nỗ lực rèn luyện và cải thiện và học tập là mọi thứ của mình. Và cái mục đích là cái mà làm cho các vị tinh tấn. Ví dụ bây giờ các vị ở đây, các vị làm bài, mà tôi nói là làm bài để chấm điểm, để có mà phần thưởng đó ha. Các vị sẽ làm hết mình, còn không có phần thưởng kêu các vị làm bài, các vị viết cho có vậy đó. Được được thôi, đâu sao đâu. Nó không có mục đích là vậy đó. Cho nên tu hành, học tập, mọi thứ các vị đặt cho các vị cái mục đích. Tôi nói các vị, bản thân tôi rời xa thầy tổ rất là sớm, sống trong anh em thôi, nương tựa tăng đoàn trong mọi cái tập thể, nhưng mà tập thể có người dày người khác. Có thể trong tập thể đó cho chúng ta trở thành kẻ yếu đuối xa đọa cũng có, mà trong tập thể đó có những gương để làm cho chúng ta tinh tấn cũng đó. Hai cái để chúng ta chọn. Trong tập thể đó có người hướng thượng, chúng ta sẽ chọn những cái người mà tinh tấn siêng năng để chúng ta phấn đấu. Còn chúng ta lười biếng nhát nhúa thì chúng ta sẽ chọn những kẻ tiêu cực để kết bạn. Cái cách chọn bạn chơi là để cách thể hiện được cái mẫu người của các vị. Có một cái người mà ông đã từng phát biểu, ông nói rằng: tôi biết anh con người thế nào, anh hãy chỉ những người bạn anh chơi, tôi sẽ biết anh con người thế nào. Rất hay. Chỉ cần thấy những người mà người này kết giao làm bạn sẽ biết rằng người này là người gì. Cho nên khi chúng ta chưa có đủ lực, chưa có bản lĩnh để thay đổi người khác thì chúng ta cần nên chọn bạn mà chơi một cách thích hợp. Chúng ta là người siêng năng tinh tấn, chúng ta sẽ chọn bạn chơi tinh tấn. Chúng ta là người bê tha, chúng ta là người lười biếng, chúng ta sẽ chọn những người bê tha và lười biếng. Cái đó là như vậy thôi, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu vậy đó. Các vị là người có hướng tu tập, các vị mới đi đến chùa. Các vị có hướng ăn chơi, các vị sẽ đi có hướng đến quán bar. Vậy thôi. Cái đó là chuyện bình thường. Các vị có hướng học tập, các vị sẽ đến trường. Các vị có hướng muốn chuyển hóa mình, muốn thay đổi mình thì đến những cái nơi mà gọi là đào luyện cho mình. Vậy thôi. Đó là chuyện rất là bình thường của mỗi người chúng ta. Cho nên sự tinh tấn, tôi chỉ cho các vị cái cách để mà các vị làm cho các vị tinh tấn. Đó là mục đích hướng đến của các vị. Đây là điều rất là quan trọng. Buổi học chúng ta dừng tại đây.
Chúng sanh vô biên. Pháp mà mong